Chúng ta có một chỗ nương dựa vững an chắc chắn, đó là lời của Chúa. Và lời của Chúa hôm nay, chúng ta thấy được trong quyền năng của Chúa, trong sự cứu rỗi mà chúng ta được nghe những lời chứng của các anh chị em chúng ta. Chúng ta cũng thấy lời của Chúa sẽ giúp cho chúng ta bước đi sau khi đã được cứu rỗi rồi, và sự chọn lựa của đời sống như thế nào, cộng lại ra sao. Chúng ta muốn kinh nghiệm điều đó cách rõ ràng trong ơn của Chúa. Trong series của mùa hè này, chúng ta nói về bổn phận con ngoan, có lẽ nó hơi giới hạn trong cái chữ đó. Muốn nói về những người sống trưởng thành trong đức tin, trong sự liên hệ của chúng ta, trong gia đình, trong tất cả mọi việc để sống trưởng thành trong Chúa. Thì hôm nay chúng ta muốn tới một phần mà chính chúng ta cũng như những người con cái chúng ta phải được dạy dỗ, phải đến chỗ hiểu biết. Đó là phải hiểu cuộc đời, phải hiểu đời. Hiểu đời ở trong cái giá trị căn bản của đức tin mà Chúa dành cho chúng ta và đặt để từng ngày trong đời sống của mình trong chỗ này. Và sách truyền đạo mà chúng ta sẽ đọc hôm nay là một cuốn sách đặc biệt để nói về vấn đề đời sống, đòi hỏi sự hiểu biết của đời sống một cách cặn kẽ trong ý nghĩa căn bản của đức tin. Chúng ta đọc hôm nay sách truyền đạo đoạn thứ 12. Sách truyền đạo đoạn thứ 12 chỉ cho chúng ta thế nào để đo lường đời sống, giá trị đời sống và quyết định đúng theo ý muốn của Chúa. Trong buổi còn thơ ấu, hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa ngươi trước khi những ngày gian nan chưa đến, trước khi những năm tới mà ngươi nói rằng ta không lấy làm vui lòng, trước khi ánh sáng, mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao chưa tối tăm và mây chưa lại tuôn đến sau cơn mưa. Trong ngày những kẻ giữ nhà run rẩy, những người mạnh sức cong khom, kẻ say cối ngừng lại bởi vì số ít, những kẻ trông xem qua cửa sổ đã làng mắt. Hai cánh cửa bên đường đóng lại và tiếng say mỏng dần. Lúc ấy người ta nghe tiếng chim kêu bèn chờ dậy và tiếng con gái hát đều hạ hơi. Lại người ta sợ sệt mà lên cao và hãi hùng lúc đi đường. Lúc ấy cây hạnh trổ bông, cào cào trở nên nặng và sự ước ao chẳng còn nữa. Vì bây giờ người đi đến nơi ở đời đời của mình, còn những kẻ tan chế đều đi vòng quanh các đường phố. Lại hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa ngươi trước khi dây bạc đứt và chén vàng bể, trước khi vò vỡ ra bên suối và bánh xe gãy ra bên giếng, và bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời là đấng đã ban nó. Kẻ truyền đạo nói hư không của sự hư không, mọi sự đều hư không. Vả lại bởi vì người truyền đạo là người khôn ngoan nên cũng cứ dạy sự tri thức cho dân sự, người đã cân nhắc tra soát sắp đặt thứ tự nhiều câu châm ngôn. Kẻ truyền đạo có chuyên lo tìm kiếm những câu luận tốt đẹp và những lời đã viết ra đều là chánh trực và chân thật. Lời của người khôn ngoan giống như đót sắp chọn câu châm ngôn khác nào đinh đóng chặt, nó do một đấng chăn chiên mà truyền ra. Lại hỡi con hãy chịu dạy, người ta chép nhiều sách chẳng cùng, còn học quá thật là mệt nhọc cho xác thịt. Chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết này, khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ điều răn Ngài, ấy là trọn phận sự của ngươi. Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc đến nỗi việc kín nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy. Chúa xin cho chúng con hiểu lời này, xin cho chúng con thực hành trong sự đo lường đời sống chúng con, quyết định đúng đắn trong những chi tiết của ngày tháng chúng con để đẹp lòng Chúa, sống trong sự vâng phục Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện như Jesus Christ. Phần kinh thánh của chúng ta giúp cho chúng ta đo lường cuộc đời. Đề tài của chúng ta là hiểu đời. Một số chúng ta ở trong đời sống này sống cũng thời gian khá lâu thì cũng hiểu một số nguyên tắc của cuộc đời. Nhưng mà ở đây muốn hiểu cuộc đời ở trong nguyên tắc của lời kinh thánh, trong giá trị mà Chúa muốn đưa ra cho chúng ta. Và hơn nữa trong chỗ nối kết của chúng ta, ở đây phần lớn chúng ta có con cái. Và đây cũng là điều mà chính chúng ta phải sống, phải đo lường thực hành để con cái mình cũng có thể hiểu được chiều hướng sống này. Một số nữa chúng ta còn trẻ đối diện với tương lai. Những gì chúng ta bước vào trong tương lai phải được đo lường trên căn bản này. Kẻo không tất cả những ngày tháng gây dựng của chúng ta chỉ là công giả tràng mà thôi. Cho nên mấy điều chúng ta cần ghi xuống ở đây theo phần kinh thánh. Sống đúng giá trị căn bản thì có 3 điều mà chúng ta muốn nhấn mạnh ở đây. Thứ nhất, chúng ta phải nhớ rõ hư không cuộc đời. Sống đúng giá trị căn bản đức tin, chúng ta phải nhớ rõ hư không cuộc đời. Thứ hai, chúng ta phải nhớ rõ phước hạnh hiện tại. Nhớ rõ phước hạnh hiện tại. Thứ ba, chúng ta nhớ rõ phán xét tương lai. Nhớ rõ phán xét tương lai. Sống đúng giá trị căn bản đức tin, nhớ rõ hư không cuộc đời, nhớ rõ phước hạnh hiện tại, nhớ rõ phán xét tương lai. Trong bài học này chúng ta chỉ nhấn mạnh hai phần đầu. Phần số 3 tự nó sẽ tổng kết cho chúng ta vì đó là phần kết luận. Đời sống của chúng ta sẽ nhận thấy rằng chúng ta đi trong cuộc đời này, mỗi bước đi hay là mỗi sinh hoạt, mỗi ngày tháng của chúng ta được đo lường trên một căn bản giá trị. Mỗi chuyện chúng ta làm có giá trị, hoặc là giá trị cộng lại thành số 0, hoặc là giá trị cộng lại trong cõi đời đời. Nhưng mà có sự đo lường, Chúa nói như vậy. Cuối cùng Chúa sẽ đo lường tất cả, cân nhắc tất cả, đoán xét tất cả. Và chúng ta muốn đứng một chỗ mà đời sống chúng ta được đo lường trên căn bản của Kinh Thánh, được đo lường trên chỗ đời đời, cán cân đời đời của Chúa và làm sáng danh Chúa. Như tôi nói, chúng ta là những người là cha mẹ có con cái thì không phải chỉ là sống riêng cho mình thôi, nhưng mà cái giá trị mình sống như thế nào nó được di truyền, nó được chuyển xuống, nó được ban cho dạy dỗ cho những đứa con nó theo mình, ngay cả những con đã lớn nữa, cái ảnh hưởng của chúng ta. Cho nên chúng ta phải hỏi rằng mình đang ảnh hưởng gì, mình đang khuyên dạy con gì, mình đang chỉ con cái mình đi con đường như thế nào. Cho nên khi tới với sách Truyền Đạo này là một sách rất đặc biệt, vì Chúa đã ban cho vua Salomon một sự khôn ngoan vượt bậc tất cả trong thế gian từ ngày của ông, là không có người nào khôn ngoan hơn. Dầu là một sách hơi khó đọc nhưng mà rất là sâu nhiệm. Ở đây có ai đã đọc sách Truyền Đạo chưa? Nếu mà chưa đọc, về đọc lại. Salomon là người được ban cho sự khôn ngoan, và Chúa cho Salomon một sự tự do để kinh nghiệm tất cả mọi khía cạnh của đời sống, cho ông có quyền làm bất cứ điều gì ông muốn, để rồi ghi lại kết quả của chuyện ông làm. Tại vì Chúa thì Chúa biết giá trị đời sống, và Chúa muốn cho chúng ta hiểu giá trị đó. Nhưng để cho chúng ta có cái minh họa, có một chứng minh, có một kinh nghiệm, thì cho vua Salomon đi trong tất cả sự giàu có, khôn ngoan mà ban cho ông, đi qua tất cả mọi kinh nghiệm điều đó, ghi lại cho chúng ta và thành lập cái nguyên tắc để chúng ta đo lường đời sống của mình. Trong đời sống này, tóm tắt lại cho chúng ta một điều hết sức là ngạc nhiên và hết sức là khó nghe, đó là tất cả đời sống của chúng ta cộng lại là hư không. Tất cả đời sống của chúng ta cộng lại là hư không nếu chỉ sống cái ngày tháng như vậy thôi. Nghĩa là nếu mà chỉ sống mà thôi thì tất cả sự sống, tất cả công việc, tất cả ngày tháng, tất cả mọi điều đeo đuổi đều cộng lại là hư không, là số không, là vô nghĩa. Nghĩa là đời sống của con người nếu mà chỉ sống hàng ngày, ăn gì, uống gì, mặc gì, đeo đuổi chuyện tự nhiên trước mặt, chuyện sinh sống, chuyện nuôi con, chuyện tương lai, tất cả sẽ cộng lại thành ra số không, là hư không. Trừ ra là những điều đó nếu được đem ở dưới sự nối kết với Đức Chúa Trời, mà chúng ta sẽ thấy thì mới có sự thay đổi. Nhưng mà điểm đầu tiên chúng ta phải chú ý tới đó là sự hư không của cuộc đời. Tất cả là hư không. Cho nên điểm đầu tiên chúng ta nói, chúng ta phải nhớ rõ là hư không của cuộc đời. Cuộc đời này là hư không. Cái nguyên tắc đầu tiên thì nó hơi lạ, tại vì chúng ta đối diện với cả một cái chiều hướng suy nghĩ của xã hội, của hội thánh, để nói về một hy vọng, một tích cực khi nói về cuộc đời. Không ai đi nhà thờ để mà nghe nói đời sống mình là hư không, làm gì cũng là số không, cái gì cũng là vô ích, vô nghĩa hết. Nói vậy thì sống làm gì, để mà ngày tháng làm sao? Tôi muốn tìm một phương cách nào, thì Kinh Thánh không có phương cách nào, tất cả mọi phương cách đều cộng lại là số không. Và đây là điều cũng rất khó nói với lại con cái của mình là người trẻ. Mình dạy con, mình đâu có nói là con ha, con cứ lớn lên đi ra rồi làm gì cũng thành số không. Con học giỏi cũng số không, học dở cũng số không, giàu cũng số không, đói số không, no số không, cái gì cũng số không hết. Nếu mà thực sự mà nó hiểu được điều đó là chúng ta đã dạy nó rõ ràng phần Kinh Thánh. Mà chúng ta không dạy điều đó vì thiệt ra mình không tin điều đó. Mình không tin tất cả là số không, mình không tin là đời sống nó như vậy. Cho nên chúng ta cần ngừng lại ở đây, vì ở đây lời Kinh Thánh thiết lập rằng nếu đời sống chỉ sống trong ngày tháng mà thôi, chỉ là sống vì sống đó, sống vì mình có mặt, sống vì mình đeo đuổi cái chuyện bình thường của con người, thì tất cả sẽ là số không. Tất cả chỉ là vô ích, vô nghĩa, hư không mà thôi. Cho nên chúng ta cần nghe lại điều này. Có thể nói là nếu mà sống chiều ngang, nếu tôi dùng cái chữ đó, sống chiều ngang, thay vì sống chiều dọc, chiều đứng, thì chỉ trong cái chiều ngang đó, tất cả chiều ngang đều cộng lại số không. Dầu thành công hay thất bại, chúng ta sẽ thấy điều đó. Có gia đình hay không, cha mẹ hay không. Vua Salomon nói đặc thù với lại những người còn đối diện với tương lai. Nhưng mà những lời này thì nó đụng tới chúng ta một cách rất là đặc biệt. Nếu chúng ta là những người đã đi qua một phần đời sống lớn rồi, thì chúng ta sẽ hiểu một cách gọi là đậm đà hơn những lời ông nói. Trong buổi còn thơ ấu hay trong tuổi thanh xuân, hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa ngươi trước khi những ngày gian nan chưa tới, trước khi những năm tới mà ngươi nói rằng ta không lấy làm vui lòng. Ông nói rằng những người trẻ tuổi, những người đối diện với tương lai phải hiểu một điều, đó là phải hiểu cái nguyên tắc sống này, phải hiểu vấn đề nguyên tắc sống và sự chi phối, sự đo lường của đời sống, bởi vì nó cần kiếp để đối diện với tương lai. Nghĩa là hãy nhớ cái điều này. Lát nữa chúng ta sẽ trở lại với câu tưởng nhớ đấng tạo hóa. Nhưng ở đây ông nói là sẽ có những ngày gian nan đến, sẽ có những năm tới mà ngươi nói rằng ta không lấy làm vui lòng, sẽ có những ngày tôi gọi là những ngày gian ác, những ngày khó khăn, những ngày hoạn nạn sẽ tới, và sẽ không có điều gì mà làm vui lòng cho chúng ta hết. Trong môi trường của chúng ta thì chúng ta nói với các người trẻ là vươn lên đối diện với tương lai. Có một bài hát mà các em trẻ thì hiểu rõ hơn, nhưng mà chúng ta thì có lẽ không biết điều đó. Nhưng mà bài hát nói rằng tôi sẽ vươn lên, tôi sẽ sống đời đời, tôi sẽ thăng cao, tôi sẽ có tương lai, tôi sẽ có hy vọng. Người ta sẽ nghe đến tên tôi, người ta sẽ nhớ tới tôi, và khi tôi sống rồi thì tất cả mọi người sẽ có cái âm hưởng của đời sống tôi còn lại. Nếu mà ai biết bài đó là bài Fame đó. I'm gonna live forever, I'm gonna learn how to fly, I feel it come together, people will see me and cry. I'm going to make it to heaven, light up the sky like a flame. I'm going to live forever, baby, remember my name. Trường đạo sẽ nói rằng mình không sống đời đâu con, mình sẽ không bay đâu đâu con. Người ta sẽ nhớ đến con mà khóc, nhưng không phải là khóc cảm động vì những chuyện con làm, khóc vì lý do khác con. Và không ai sẽ nhớ con cả. Mà nếu mà chúng ta bắt đầu hiểu cái điều đó thì chúng ta bắt đầu hiểu thực sự của đời sống. Cho nên sách Trường Đạo đưa sự tóm tắt ở đây những ngày gian nan tới là như thế nào. Và dùng những chữ, những câu thơ, những hình ảnh, nếu mà tôi dùng cái chữ lãng mạn để mà diễn tả một cái sự thật hết sức là trực tiếp, hết sức là khắc khe mà chúng ta cần phải đối diện. Bắt đầu nó là những ngày gian nan chưa tới, là có những ngày gian nan sẽ tới. Trước khi những năm mà cái người nói rằng ta không lấy làm vui lòng, nghĩa là hoàn toàn không có bằng lòng, không muốn gì ở trong chỗ này. Và ông dùng hình ảnh của thân thể của một điều chắc chắn sẽ xảy ra, đó là chuyện tất cả mọi người không ai có thể trốn được, đó là ai cũng sẽ già. Xoay mọi người bên cạnh và nói là không trốn được, ai cũng già. Mình không trốn được điều này, chỉ có cái điều nó tệ hơn nó xảy ra là mình chết trước khi già thôi, chứ còn ai cũng sẽ già và ai cũng sẽ chết. Và đây là điểm cộng lại đó, vì không ai nghĩ rằng mình sẽ già và không ai nghĩ rằng mình sẽ chết. Mà ông nói là nhìn lại đời sống của anh nó rất ngắn, nó đi một con đường đó là ai cũng sẽ già và sẽ chết. Và khi chúng ta hiểu điều đó và không đo lường cái đời sống trên căn bản này thì chúng ta sống mơ hồ, chúng ta sống trong sự tưởng tượng mà không sống trong sự thật chi phối của lời đạo Chúa. Cho nên ông diễn tả đời sống già như thế nào, và khi mình nghe thì mình nói ủa sao này giống tôi quá vậy. Đây là tiến trình, nhưng mà ông bắt đầu nói là trước khi ánh sáng mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao chưa tối tăm và mây chưa lại luôn đến sau cơn mưa. Ông nói là sẽ có những ngày mà mặt trời, mặt trăng, những cái mà mình trông đợi ánh sáng nó không còn trong sáng nữa, và mây lại tuôn đến sau cơn mưa. Nghĩa là hình ảnh lên sao, hình ảnh là ông nói là thường thường mình nói sao, sau cơn mưa thì sao, trời lại sáng. Ông nói không, đời sống của mình là sau cơn mưa thì mưa nữa. Sau cơn mưa đó, thì mây đen nó tới nữa và nó mưa miết. Nghĩa là mình trông đợi sau cơn mưa trời lại sáng, trời không sáng. Sau cơn mưa thì mưa nữa, mây mưa nó sẽ tới. Mình mong đợi ánh sáng thì mặt trời, mặt trăng, cái ngôi sao đều tối tăm cả. Vì đó là cái ngày tháng của con người, sau cơn mưa trời lại tối, sau cơn mưa sẽ có mưa nữa. Và cái ngày của mình nó không như mình tưởng tượng đâu. Thực ra mình sống qua cuộc đời mình hiểu điều đó, sau cơn mưa mưa thiệt, sau hết mưa này tới mưa kia. Và đời sống mình hết cơn giông bão này tới cơn giông bão khác, và không có chỗ mình có gọi là được giải thoát. Nhưng mà ông nói thêm, nhìn vào trong đời sống của mình là ngày của mình nó càng ngày càng đi xuống chứ nó không có đi lên. Và ông nói với các bạn trẻ là đừng có tưởng tượng là đời sống của mình sẽ đi lên, biết chắc chắn nó sẽ đi xuống. Từ ngày mình sinh ra, sống những ngày trên đất này là nó tới một chỗ cuối cùng mà thôi, đó là chỗ chết, chỗ già, chỗ hư vong. Ông nói là trong ngày ấy, kẻ giữ nhà run rẩy, những người mạnh sức công khom xây cối ngừng lại, bởi vì số ít những kẻ trông xem qua cửa sổ đã làng mắt. Mình mới đọc thì mình thấy trời, không biết ông nói cái gì, thấy có vẻ văn chương đó, nhưng mà ông nói về thân thể mình á. Ông nói trước hết đó là những kẻ giữ nhà, kẻ tiếp sức mạnh tay đó. Hồi mình còn trẻ sao tay mạnh lắm, tôi gây dựng cuộc đời bằng hai bàn tay trắng đó. Thì nói bây giờ tới cái chỗ bây giờ tay nó bắt đầu run run rồi, tay nó bắt đầu run rẩy, cầm gì cũng hơi khó, khiêng gì cũng khó. Ở đây chúng ta bắt đầu thấy run tay chưa, thấy bắt đầu khó chưa? Thì ông nói là tay của mình nó sẽ khó, chỗ mà hồi trước mình bảo vệ gia đình, mình bảo vệ, mình gây dựng đời sống thì bây giờ hết sức rồi. Rồi những người mạnh sức cong khom, ông nói là những cái cây cột bây giờ nó cong lại. Nghĩa là bây giờ hai cái chân của mình, hồi trước thì đi đâu cũng thẳng, bây giờ thì chân cong khom, đi nó sập sệ, nó bị gao, nó bị thứ này thứ kia, đủ thứ, đi cả nhắc, nhiều thứ đau đớn hơn. Nó không bình thường nữa, tay thì run rẩy, chân thì cong khom, rồi kẻ xây cối ngừng lại bởi vì số ít. Cái gì vậy? Răng. Bây giờ nhai hết được rồi, hết ăn bắp được rồi, tại vì sao bây giờ còn ít quá, nó hết xây cối được rồi. Thành ra những kẻ xây cối ngừng lại bởi vì số ít. Một số chúng ta thì rõ ràng chuyện nó đang xảy ra, càng ngày càng ít thêm. Rồi những kẻ trông qua xem cửa sổ đã làng mắt. Thì rõ ràng hai con mắt của mình nhìn qua cửa sổ, hồi trước thì tinh mắt lắm, bây giờ thì hết đeo kiến lão, đến đeo kiến này, đến kia. Có người thì nói thì có contact lens, rồi sau đó thì LASIK đeo bifocal, rồi sau đó thì chó dẫn mình đi với lại theo cái cây gậy. Nhưng mà cuối cùng thì mắt mờ, cái hình ảnh là ai cũng sẽ tới cái chỗ đó. Tôi nói với mấy bạn trẻ thì bây giờ cứ tha hồ cười đi, mai mốt rồi mắt mờ kiếm cái răng giả, kiếm con ra nữa. Đây là chuyện sẽ xảy ra, mình không nghĩ tới, mình sống cuộc đời mình không nghĩ tới, đây là chuyện sẽ xảy tới. Mà Kinh Thánh nói là phải nghĩ trước đó thì mới biết cái ngày tháng của mình là như thế nào. Rồi hai lỗ tai thì sao, câu số 4, hai cánh cửa bên đường bây giờ nó đóng lại, bây giờ lãng tai rồi. Chữ mà mình thường xuyên dùng nhất là chữ hở. Ai hỏi gì mình là hở trước. Và tôi thấy tôi thường xuyên lắm, bây giờ ai đang gì hỏi tôi mà ba chữ đầu là tôi không nghe được, phải hở rồi sau đó mới nghe nổi. Tại vì sao? Hai cánh cửa bên đường đã đóng lại. Rồi tiếng xe mỏng dần, nghĩa là cái gì mình cũng nghe giống như tiếng xe ồn mà không biết là cái gì ra cái gì. Ngồi trong bàn ăn mới thấy mấy đứa con tự nhiên cười ầm lên, hỏi gì vậy, nói chốt ai cũng nghe, có mình ba không nghe. Bây giờ cái gì nó cũng mầm, nó không rõ ràng nữa. Thì sao nữa? Lúc ấy người ta nghe tiếng chim kêu bèn trời dậy. Mấy người già thì ngủ ít đó. Mấy đứa nhỏ thì nó ngủ liên miên, phải không? Mấy người già buổi sáng chim thức dậy là mình cũng thức dậy luôn, ngồi nằm chờ sáng, ngủ không được. Rồi các tiếng con gái hát đều hạ hơi. Bây giờ tiếng mình hồi đó thì hát thanh thoát cao lắm, rồi những nốt cao, nốt thấp gì hát được hết, bây giờ hết hơi rồi. Hát hết nổi, hồi đó trước đó là mình trong ban thờ phượng lên hát đầy thử, bây giờ lên nốt cao, nốt nhỏ hát đều không được hết, chỉ có nốt nào bằng bằng ở giữa. Đó là tương lai, mình ngồi mình cười nhưng mà mình nói, ủa sao mình đang cười mình? Đây là cái chuyện đang nói về mình. Là người ta sợ sệt mà lên cao, hải hùng lúc đi đường. Hồi trước thì hăng hái mọi chuyện, lên núi xuống đèo gì làm cũng được, leo lên leo xuống tất cả, thì bây giờ sao? Sợ, ngại. Nếu mình lái xe ngoài đường mà mình thấy cái xe ở trước chạy 35 cây số một giờ mà trên carpool lên á, thì khoan tức giận đã, vì mai mốt mình cũng giống vậy thôi. Vì thấy là những người lái xe mà cứ khư khư trước mặt vậy đó, đó là mình tương lai đó. Thì sao? Hải hùng lúc đi đường. Rồi lúc cây hạnh trổ bông. Cái hạnh trổ bông là gì? Nó ra bông trắng đó. Bây giờ tóc bạc, đầu tóc bạc. Có người hồi đó thì có tóc, bây giờ thì hết tóc, rồi tóc bạc. Không cần nói gì gần xa, trong hội thánh của mình lúc chúng ta bắt đầu hội thánh năm 86 thì nhiều người trẻ lắm. Tôi nhìn lại hình ảnh là ai cũng trẻ, ai cũng tóc đen, ai cũng ốm ốm. Bây giờ tóc ai cũng bạc, hỏi nhiêu là 40, 50, đủ thứ. Nghĩa là ngày tháng nó tới dồn dập, cây hạnh trổ bông, cào cào trở nên nặng. Hồi trước thì sao? Hăng hái như cào cào, đụng đâu nhảy đó, làm cái gì cũng được, sức cứ hết trơn. Bây giờ con cào cào nhảy không nổi nữa. Con cào cào giờ nó chỉ lết thôi, nó đi hết nổi rồi. Chúng ta nhìn thấy hình ảnh nó tới, nghĩa là đời sống của mình không tới nhanh nhưng mà nó tới rõ ràng như vậy. Cào cào trở nên nặng và sự ước ao chẳng còn nữa. Câu ước ao chẳng còn nữa này là trái chua không còn kích thích nữa. Nghĩa là hồi trước đó, những cái giác quan của mình nó nhạy lắm, cái gì cũng nhạy hết. Bây giờ ăn chua ăn cay thì nó cũng không có đụng gì tới mình nữa. Là mình nói chung á là đời sống tới một cái chỗ càng ngày càng khó hơn. Vì sao? Vì bây giờ người đi đến ở đời đời của mình, còn những kẻ tan chế đều đi vòng quanh các đường phố. Rồi ông dùng một cái chữ, những câu nói rõ ràng về sự chết sẽ tới. Nghĩa là đây là cuộc đời của mình, tất cả mọi người sẽ tới một cái chỗ kết thúc như vậy. Hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa ngươi trước khi dây bạc đứt, chén vàng bể, trước khi vò vỡ ra bên suối và bánh xe gãy ra bên giếng, và bụi tro trở vào đất y nguyên như cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời là đấng đã ban nó. Cái hình ảnh ở đây đâu có ai cần phải hỏi gì thêm, phải không? Đó là dây bạc đứt, chén vàng bể, vò vỡ ra, bánh xe gãy, bụi tro trở về đất, thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta có đời sống rất ngắn. Chúng ta có đời sống rất ngắn. Và đời sống đó nó đi một con đường từ chỗ hư hoại tới chỗ hư hoại càng thêm và tới chỗ chết. Và cộng lại tất cả cái đời sống đó như thế nào nếu mà chỉ sống trong cái bình diện của con người? Nếu mình chỉ sống hàng ngày, đi ra làm ăn, lo nuôi con cái, tất cả thì kết luận là như thế này, câu số 8. Kẻ truyền đạo nói hư không của sự hư không, mọi sự đều hư không, cuối cùng tất cả mọi sự cộng lại là số không hết. Tất cả mọi đời sống của mình, tất cả mọi điều đều là số không. Nó không phải là số không, nó là vô nghĩa, nó là vô ích, không ích lợi, nó cộng lại không ra cái gì. Cho nên đây là một cái sự đo lường hết sức là khắc nghiệt cho đời sống, nhưng là một sự đo lường cần thiết cho đời sống. Và là một sự đo lường chúng ta rất ít khi đặt để mình ở trong đó. Vì thiệt ra nếu mà đo lường đời sống của chúng ta mà không cẩn thận, mình sống y như những người khác, gọi là hồi sống hàng ngang của mình đó, cũng làm mọi điều, cũng công ăn việc làm, cũng đeo đuổi cơm ăn áo mặc, cũng ăn gì uống gì mặc gì, cũng nuôi con, cũng lo cho nó ăn học, tất cả mọi chuyện, thì Solomon cộng lại, lời Kinh Thánh cộng lại là tất cả những điều đó là số không. Sao có người bên cạnh mà hỏi tin không? Tại vì thực ra mình không tin, mình không tin nó là số không, mình tin là nó vẫn có cái giá trị trong đó. Mình nuôi con thì sao? Con lo con học, con học cho giỏi. Vì sao con phải học giỏi ba? Straight A. Tại sao phải straight A? Để con có scholarship. Scholarship làm gì vậy ba? Để con vào trường tốt, làm tốt gì vậy ba? Để con ra có nghề có ngỗng tốt, rồi có nghề có ngỗng để làm gì? Để cho đời sống bình an có thể, rồi cộng lại làm gì? Solomon nói cộng lại thành số không. Nếu mà chỉ dạy nó như vậy và nó chỉ đi con đường đó và nó sống như vậy, nó cũng đeo đuổi chuyện mình đeo đuổi, nó đeo đuổi thì tất cả là số không. Có ai hiểu điều đó không? Có ai đồng ý và chấp nhận cái điều đó và sống cho đời sống của mình như vậy không? Và Kinh Thánh nói mình phải hiểu điều đó và mình phải dạy điều đó, kẻo không đó thì tất cả sẽ là số không thật. Vì nếu không hiểu mà không đi con đường đúng thì nó sẽ là số không thật. Và ông chỉ ra những con số không này, chúng ta đi qua khá nhanh một tí xíu, nhưng mà chúng ta cần đi qua để thấy sự hư không của đời sống mà nó đụng tới mình cách rõ ràng. Anh chị em dở lại với tôi từ trong đoạn 1. Bắt đầu thì nói như thế này: lời của người truyền đạo, con trai của David, vua tại Jerusalem, người truyền đạo nói hư không của sự hư không, hư không của sự hư không, thảy đều hư không. Bắt đầu tuyên bố là mọi sự hư không, kết thúc tuyên bố là mọi sự hư không. Hư không như thế nào? Nghĩa là trong tất cả lịch sử, tất cả những gì mà ghi nhớ lại thì tất cả đều là hư không. Không ai nhớ mình, không ai biết mình, không ai quan tâm tới mình. Câu số 11: người ta chẳng nhớ các đời trước và các đời sau, những người đến sau cũng sẽ chẳng nhớ đến nữa. Nghĩa là ai sống đâu đó không có ai để dấu vết gì lại mà có giá trị trên cuộc đời hết. Mình khuyên con cái hay là mình khuyên chính mình là sống sao để mà có một cái tác động. Không có tác động chứ, không ai sống có tác động gì trên. Không ai sống để mà ai nhớ, không ảnh hưởng gì trên lịch sử của mình hay của con người. Sự khôn ngoan của mình cộng lại là gì? Nghĩa là tất cả mọi sự học hỏi, bằng cấp này, bằng cấp kia, sự khôn ngoan cộng lại là gì? Cộng lại là số 0, câu số 18. Vì nếu sự khôn ngoan nhiều, sự phiền não cũng nhiều. Ai thêm tri thức, ắt thêm sự đau đớn. Ông nói học cho nhiều thì khổ thêm, nghĩa là đeo đuổi. Mà chỉ sống như vậy thì nó thêm vấn đề mà thôi. Đoạn số 2, câu 14 tới câu số 16. Người khôn ngoan có con mắt trong đầu mình, còn kẻ ngu muội bước đi trong tối tăm. Dầu vậy ta nhìn thấy hai đàn cũng gặp một số phận về nhau. Nên ta nói trong lòng rằng sự xảy đến cho kẻ dại sẽ xảy đến cho ta cũng vậy. Vậy ta có nhiều khôn ngoan như thế mà làm chi? Ta lại nói trong lòng rằng điều đó là một sự hư không nữa. Vì người ta chẳng nhớ người khôn ngoan đến đời đời, cũng như chẳng nhớ kẻ ngu muội, vì trong ngày sau cả thể địa vị quên mất từ lâu. Phải người khôn ngoan chết cũng như kẻ điên cuồng không? Nói là khôn cũng chết, ngu cũng chết, học cũng chết, không học cũng chết. Cái gì nó cũng cộng lại bằng nhau hết, nếu đó là cái đời sống của mình đo lường. Mà mình không tin chứ, mình không tin. Mình nghĩ là học nó khá hơn, khôn thì giỏi hơn. Ông nói thì sao? Cộng lại nó như không. Ông nói là ta khôn ta cũng chết giống thằng ngu. Rồi thôi, đâu ai nhớ ta cũng chẳng nhớ nó. Thì bây giờ học để làm gì, để mà khôn để làm gì? Tất cả mọi thành công, tất cả mọi sự tận hưởng cuộc đời này cũng vậy. Solomon viết ra những điều là ông thử nghiệm tất cả mọi sự. Ông thử những thú vui trong đời này, đủ thứ hết, cũng không tới đâu. Ông đi những cái chỗ mà tận hưởng cũng không tới đâu. Ông nói như vậy thì để ta sửa nhà, sửa cửa lại, mà nhà của ông không phải là nhà như mình đâu. Cái vườn của ông là như công viên nữa, cũng không tới đâu. Rồi đầy tớ, rồi xe cộ, rồi nhà cửa, chỗ tốt hơn hết ở trong Jerusalem không tới đâu. Ông nói một vợ chắc không đủ, chắc để 700 vợ coi nó ra làm sao. Thì càng ngày càng khổ hơn. Đoạn 2 câu số 11. Đoạn ta xem xét các công việc tay mình đã làm, về sự lao khổ mình đã chịu để làm nó, kìa mọi điều đó là hư không, và theo luồng gió thổi chẳng có ích lợi gì hết dưới mặt trời. Ông nói làm tất cả, thử hết tất cả. Và Chúa cho ông làm. Chúa đặt để cho ông một cái chỗ đặc biệt là làm mọi sự, thử mọi sự, ghi lại tất cả. Thì ông nói là làm tất cả, thử mọi chuyện rồi ghi lại làm sao? Tất cả là hư không. Tiền thì sao? Ở đây có ai thích tiền? Nhiều tiền thì tốt hơn là ít tiền, không? Có người nói là người giàu, người nghèo gì cũng có vấn đề, nhưng mà tôi thích cái vấn đề của người giàu hơn. Ted Turner là một người nói là chúng ta chỉ cần 200 triệu Mỹ Kim để sống thôi. 50 triệu để lo cho cái nhà, 100 triệu để lo tiền xài, 50 triệu để dành, còn sau đó tiền là vô nghĩa. Chúng ta cái số có lẽ ít hơn là 200 triệu, nhưng mà thiệt ra tiền cũng là vô nghĩa. Đoạn 5, câu 11 tới câu số 16. Hễ của cải thêm nhiều chừng nào, kẻ ăn cũng thêm nhiều chừng ấy. Chủ của cải được ít gì hơn là xem thấy nó trước mặt chăng. Giấc ngủ của người làm việc là ngon, mặc dù người ăn ít hay nhiều, nhưng sự chán láng làm người giàu không ngủ được. Ông nói là có một tai nạn dữ mà ta thấy dưới mặt trời ấy là của cải mà người chủ dành chứa lại trở lại làm hại cho mình. Hoặc vì cớ tai họa gì, cả của cải này phải mất hết. Nếu người chủ sanh được một con trai thì để lại cho nó hai tay không. Ông nói là có một điều là làm gì rồi tiền bạc nó chỉ là sanh họa mà thôi. Nhưng mà mình nói tôi biết cái đó chứ, tôi biết tiền nó cũng khó, nhưng mà cho tôi chọn thì vẫn chọn tiền hơn. Sống lâu thì sao? Chúng ta thích sống lâu. Ông nói bây giờ sống lâu cả trăm năm, sanh con cái cả trăm đứa thì có ích lợi gì? Mình chết rồi mình chết, không thay đổi được gì, không ảnh hưởng được ai. Đoạn 6, câu 3, câu 6. Nếu một người sanh trăm con trai, sống nhiều năm cho đến cao niên trường thọ, mà lòng chẳng được hưởng phước và chết chẳng được chôn, ta nói đứa con xảo còn hơn người ấy. Vì đứa con xảo ra hư không trở về sự tối tăm, và tên nó là sự u ám vùi lấp. Nghĩa là mình có sống ra làm danh vọng bao nhiêu thì nó cũng như con xảo mà thôi, cuối cùng không có gì khác biệt. Còn sống đạo đức tốt lành thì sao? Mình nói như vậy, chính mình muốn sống tốt lành, con cái mình muốn sống tốt lành. Nghĩa là sống để làm ích lợi cho sơn hà, cho đất nước, làm ích lợi cho những người chung quanh. Ông nói là không có ai làm gì khác biệt được. Đoạn 7 câu 15-17. Trong những ngày hư không của ta, ta đã thấy cả điều này. Người công bình, tuy công bình cũng phải hư mất. Kẻ hung ác, tuy hung ác lại được trường thọ. Chớ công bình quá, cũng đừng làm ra mình khôn ngoan quá, cớ sao làm thiệt hại cho mình. Cũng chớ nên hung hăng quá, đừng ăn ở như kẻ ngu muội, cớ sao ngươi chết trước kỳ định. Tức là ông nói là bây giờ người sống đạo đức, ở đây chữ công bình này không có nghĩa là công bình trong đức tin nha. Người sống đạo đức hơn những người khác thì ít lợi gì. Đạo đức rồi cũng vậy, người hung ác thì cũng vậy. Nghĩa là tất cả mọi điều, nó cộng lại thành ra số 0 tất cả hết. Và thưa anh chị em, đây là điều mà chúng ta phải hiểu. Nếu thiếu một điều trong đời sống của chúng ta, thì tất cả mọi điều chúng ta làm, tất cả mọi chuyện chúng ta làm, tất cả những ngày tháng đều là số 0, đều là hư không. Và thực ra chúng ta sống không nghĩ tới cái điều khác biệt đó. Chúng ta chỉ sống mỗi ngày thôi. Ngày nào tôi sống, tôi phải đi làm thì tôi đi làm. Tôi nuôi con thì tôi nuôi con. Tôi lo tranh đấu, tôi cứ tranh đấu. ngày này qua ngày nọ thì Kinh Thánh trở lại và nói rằng nếu như vậy thì mình sống hoàn toàn cho sự hư không. Cho nên chúng ta phải hiểu điều này, và chúng ta có con cái, chúng ta có trách nhiệm để dạy dỗ con cái, và con cái đang lớn lên, những người đang sống trưởng thành phải hiểu điều này để sống đối diện với tương lai. Và chúng ta phải tin những điều này và thực nghiệm điều đó trong đời sống, kẻo thực sự nó sẽ xảy ra cho mình, đó là đời sống sẽ là hư không. Nếu như vậy thì phải sống như thế nào? Tới phần số 2, đó là chúng ta phải nhớ phước hạnh hiện tại. Đó là chúng ta phải trả lời câu hỏi là sống như thế nào? Nếu mà đời sống này chỉ là hư không mà thôi, cái gì làm cho có sự khác biệt? Ở đây sách Truyền Đạo dạy cho chúng ta có hai điều chúng ta phải làm. Thứ nhất là phải nhớ đến Chúa. Thứ nhất là phải nhớ đến Chúa, rồi sau đó hãy tận hưởng Chúa. Nhớ đến Chúa và tận hưởng Chúa, hai điều rất là căn bản, rất tối thiểu ở đây, nhưng mà nó là một vấn đề xoay chuyển tất cả mọi sự. Đó là phải nhớ đến Chúa và tận hưởng Chúa. Đoạn 11 câu số 9 nói rằng hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui mừng trong buổi thiếu niên, khá đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu. Hãy đi theo đường lối mình muốn và nhìn xem sự mắt mình ưa thích. Hãy sống tự do, hãy sống toàn vẹn trong đời sống của mình. Tất cả những điều gì mình có thể tự do để làm, nhưng mà sao? Phải nhớ đến Chúa, nhưng phải biết rằng vì mọi việc ấy Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét. Vậy khá giải sầu khỏi lòng ngươi, hãy cất điều ta hại của xác thịt ngươi, vì lúc thiếu niên và xuân xanh là sự hư không mà thôi. Nghĩa là chữ là nếu mà ở ngoài Chúa đó, thì tất cả là mọi sự hư không, còn không ở trong Chúa thì làm tất cả mọi sự, miễn là nhớ là có Chúa mà thôi. Chúng ta phải hiểu chữ nhớ một tí, tại vì cái nhớ này không phải là đừng có quên, không phải là khuyên là làm gì đó phải nhớ là có Chúa, nhưng mà chữ nhớ đó là hành động cách tích cực cho cái người đó. Chữ nhớ ở trong nguyên bản của tiếng Hebrew là nhớ là sao? Là hành động tích cực cho người đó, cho cái người mà mình nhớ. Nghĩa là nếu mà mình nói là khi mình nhớ đến Chúa, chúng ta phải hành động, chúng ta phải quyết định một cách tích cực đối với Chúa. Hành động cách tích cực đối với Chúa. Chữ này được dùng nhiều chỗ, chẳng hạn như khi Rachel, vợ Jacob bị son sẻ đó, thì bà cầu nguyện với Chúa và Kinh Thánh đó là Đức Giê-hô-va nhớ đến người. Nhớ đến người không phải là hồi nào giờ quên mất Rachel ở đâu, tự nhiên cầu nguyện cái có Rachel để có chuyện gì đó không con. Không phải, nhớ đến người là sao? Là Chúa hành động cách tích cực cho Rachel. Chúa hành động cách tích cực cho Rachel là sao? Là bây giờ Rachel không còn son sẻ nữa, sanh ra con. Thì chữ là nhớ đến là như vậy. Là khi mình sống nhớ đến là mình sống với một thái độ tích cực, hành động cách tích cực cho người đó. Nghĩa là khi nhớ đến Chúa thì là làm cái điều tích cực cho danh của Chúa. Thí dụ nữa là Kinh Thánh nói là Chúa nhớ đến dân sự Chúa ở tại Ai Cập. Trong thời của Môsa, khi dân sự bị khốn khó quá nhiều ở dưới nô lệ, khóc than đến với Chúa, thì Kinh Thánh nói Đức Giê-hô-va nhớ đến dân sự Ngài. Đâu phải là Chúa quên, Chúa có một cái chương trình, đó là sau 400 năm Chúa nói với lại Abraham là sau 400 năm thì Chúa sẽ đem dân sự Chúa ra khỏi Ai Cập. Thì 400 năm thời điểm tới thì Đức Giê-hô-va nhớ đến dân sự Ngài. Không phải lúc đó Chúa bừng tỉnh lên Chúa mới nhớ, nhưng mà sao lúc đó Chúa hành động cách tích cực để đem dân sự Chúa theo chương trình của Ngài. Hành động tích cực cho người đó, cho cái đối tượng đó. Kinh Thánh bây giờ nói như thế này là trong đời sống của chúng ta chỉ có một điều làm khác biệt. Đó là trong mọi điều chúng ta làm, hành động cách tích cực cho danh của Chúa. Trong mọi chuyện chúng ta làm, hành động cách tích cực cho danh của Chúa, và chỉ có cái chỗ đó nó thay đổi mọi điều khác. Nghĩa là đời sống bây giờ là đặt trọng tâm trên Chúa, và mọi hành động, suy nghĩ, tư tưởng, quyết định của chúng ta là hành động tích cực cho danh của Chúa. Tích cực là vì Chúa. Còn nếu không thì tất cả sẽ là số không, tất cả sẽ là hư không. Nghĩa là đời sống của chúng ta đặt trọn trọng tâm nơi Chúa, chúng ta quyết định trên lẽ thật của Chúa, vì chúng ta hiểu rằng ở ngoài Chúa ra là mọi sự hư không, và với Chúa thì tất cả mọi sự đều cộng lại trong ý nghĩa mà đã thiết lập. Thành thử chúng ta khi nói là hành động kết tích cực cho danh của Chúa, thì chúng ta lắng nghe lời của Chúa để biết ý của Chúa và làm theo ý của Chúa. Nghĩa là chúng ta sẽ không đi theo những cái điều lòng mình ao ước, lòng mình đòi hỏi, tư tưởng riêng của mình, nhưng chúng ta sẽ đi theo điều Chúa dạy, điều Chúa muốn, điều ở trong lời Chúa. Chúng ta học hỏi lời của Chúa một cách cố gắng, cách hết lòng, cách tích cực, để làm sao? Để có thể hành động cách tích cực đúng theo ý của Chúa. Nghĩa là trở lại một điều là trong tất cả mọi chuyện, trong tất cả mọi chuyện, ngày tháng hàng ngày của chúng ta quyết định cho Chúa và sống vì Chúa. Nghĩa là ở đây nó là sống không có trong chiều ngang nữa, nhưng mà sống theo chiều dọc. Nghĩa là ngày mai khi mình thức dậy thì mình nói ngày hôm nay con sống cho Chúa. Mình đánh răng, nghĩa là dầu mình không nói ra, mình ăn cơm, mình nuôi con, mình làm gì đó, mọi hành động đó với mục đích và với một trọng tâm, với một cái xu hướng là tích cực cho Chúa và vì danh Chúa. Đó là nhớ đến Chúa. Chúa Giê-xu nói điều này, Chúa Giê-xu nói là ở ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Phao-lô cũng nhắc lại điều đó, là điều gì mà không làm bởi đức tin là tội lỗi, ở trong Roma đoạn 14 câu 23. Nghĩa là chúng ta hiểu một là bất cứ điều gì làm mà không tích cực cho danh của Chúa đều là hư không. Đây là điều mình không phải là mình không biết, nhưng mà bây giờ mình nhớ lại là nó ảnh hưởng rất sâu, nó ảnh hưởng toàn vẹn. Bất cứ ngày tháng nào mình sống, bất cứ chuyện gì mình làm, bất cứ điều gì mình nói, bất cứ điều gì mình suy nghĩ, cộng lại tất cả là số 0. Trừ ra một điều là tích cực cho danh của Chúa. Bây giờ Solomon đem những cái điều lúc nãy ông vừa nói là số 0 đó, là hư không, là hư không. Bây giờ ông đem lại và ông so sánh. Ông nói bây giờ đã cộng Chúa vào thì hoàn toàn nó thay đổi. Chúng ta trở lại với một đoạn kinh thánh mà lúc nãy chúng ta đã coi tới trong đoạn 2 câu 24-26. Ông đang nói về việc làm. Lúc nãy ông nói là làm gì cũng vô ích, công việc mình là lao khổ, là luống công theo chiều gió thổi, chẳng ích lợi gì với ánh mặt trời. Câu 11 ông vừa nói câu đó, thì bây giờ trong câu 24 thì ông nói làm sao? Chẳng gì tốt hơn cho người hơn là ăn uống khiến linh hồn mình hưởng phước của lao khổ mình. Ta xem thấy điều đó cũng bởi tay Đức Chúa Trời mà đến, vì ai là người được ăn và hưởng sự vui sướng hơn ta? Đến từ nơi Chúa đó. Bởi Đức Chúa Trời đã ban sự khôn ngoan, thông sáng và vui vẻ cho kẻ nào đẹp lòng Ngài, nhưng Ngài khiến cho kẻ có tội phải lao khổ mà thâu góp chất chứa, để rồi ban cho người đẹp lòng Đức Chúa Trời. Điều đó cũng là hư không theo luồng gió thổi. Ông nói là bây giờ khi mà mình có Chúa đó, mà mình tích cực làm cho Chúa thì sao? Chuyện ăn uống đó cũng là có ý nghĩa. Công việc của mình làm thì sao? Mình lại hưởng phước của công việc đó. Vì sao? Vì bởi tay Đức Chúa Trời mà đến. Rồi ông so sánh giữa cái người mà quyết định sống tích cực cho Chúa với cái người không. Thì ông nói là Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan. Lúc nãy ông nói là chuyện vô ích, thì bây giờ nó thành ra chuyện có giá trị. Sự thông sáng, vui vẻ cho kẻ nào làm đẹp lòng Ngài. Cái chữ vui vẻ cho kẻ nào làm đẹp lòng Ngài thì nó là Chúa đong đầy tấm lòng của những người sống đẹp lòng Chúa với sự vui vẻ. Rồi phía bên kia thì sao? Những Ngài khiến cho kẻ có tội phải lao khổ mà thâu góp chất chứa, để rồi ban cho người đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nghĩa là những người mà sống không có Chúa đó, thì họ cũng đi nghĩ như vậy, cũng lao khổ, cũng sống, cũng cày bừa, cũng mọi chuyện. Thì sao? Cho người khác hưởng, cho phước hạnh nó không đến với mình. Rồi một câu kinh thánh mà mình thường quen thuộc, bởi vì nó là cái bài hát mình hay hát đó. Nó là tất cả mọi việc Chúa cộng lại và ban một cái ý nghĩa và ban cho sự đời đời. Đoạn 3 câu thứ 11. Phàm vật Đức Chúa Trời đã làm nên đều là tốt lành trong thì nó. Câu bài hát của chúng ta đó. Chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời làm nên mọi điều tốt lành trong thời giờ của nó. Ngài lại khiến cho sự đời đời ở trong lòng loài người. Do vậy công việc của Đức Chúa Trời làm từ ban đầu đến cuối cùng người ta không thể hiểu được. Ông nói là công việc bình thường mình làm đó, bây giờ làm trong danh của Chúa, tích cực với Chúa, thì Chúa làm gì? Chúa làm cho nó trở thành đẹp đẽ, tốt lành trong thời giờ của Ngài. Ngài biến chuyện bình thường ngày tháng của chúng ta, chuyện hư không của chúng ta, thành ra chuyện có mục đích của Chúa. Và nói rằng Chúa sẽ biến đổi những điều đó thành ra chuyện đời đời trong chương trình của Ngài. Chúa làm nên chuyện đời đời qua những ngày tháng bình thường của chúng ta. Cho nên nếu mình có con, mình chỉ nuôi con như là nuôi con, rồi khuyên cho nó ăn học lên người thành tài, thì sao? Là số 0 cho mình và cho nó. Nhưng mà khi chúng ta cũng làm như vậy, cũng ngày tháng nuôi con như vậy, cũng tranh đấu như vậy, nhưng làm với cái mục đích tích cực cho danh của Chúa, và đó là cái xu hướng của tấm lòng và cái mục đích của mình, thì sao? Thì Chúa sẽ làm ra chuyện đời đời và chuyện tốt lành đẹp đẽ cho mình và cho con. Đó là sự khác biệt, mà dầu nó nhỏ nhưng mà nó là một chỗ phân biệt giữa chỗ hư không và chuyện đời đời, giữa mất đi và cái còn lại, giữa cái đẹp đẽ và hư vô. Đó là điều chúng ta cần phải nhắc nhở. Lúc nãy hỏi về chuyện tiền, tiền nó càng nhiều thì càng nhức đầu, phải không? Ai mà nhức đầu quá thì chút nữa gặp tôi giải quyết chuyện nhức đầu cho. Nhưng mà ở đây là vì sao? Vì công lao chuyện tiền bạc được đụng tới trong tay của Chúa thì sao? Nó trở thành nguồn vui mừng, nó trở thành chỗ phước hạnh, trở thành công việc mà có ích lợi. Đoạn 5 câu 18. Kìa, ta đã nhìn thấy rằng ăn uống và hưởng phước của sự lao khổ mình làm dưới mặt trời trọn trong những ngày mà Đức Chúa Trời ban cho ấy là thật tốt và hay, vì đó là kỹ phần mình. Hễ Đức Chúa Trời ban cho người giàu có của cải, làm cho người có thể ăn nhận lấy kỹ phần và vui vẻ trong công lao của mình, ấy là một sự ban cho của Đức Chúa Trời. Nhân người sẽ ít nhớ những ngày của đời mình, vì Đức Chúa Trời ứng đáp người bằng sự vui mừng trong lòng người. Nghĩa là bây giờ nó là công lao, sự phước hạnh Chúa cho trong vật chất, nó trở thành cái nguồn phước thật. Còn bên kia là nó trở thành họa, ở ngoài Chúa nó là cái họa, ở trong Chúa là phước thật. Chỉ có sự phân biệt đó là cái mục đích khi mình làm, thái độ và cái tấm lòng của mình là tích cực cho Chúa và danh của Ngài. Gia đình thì sao? Gia đình mình nuôi con thì sao? Như lúc nãy mình nói, nếu ở ngoài Chúa thì tất cả dẫn đến sự hư không. Mình biết cái điều đó nha, mà nó không phải chỉ là lý thuyết thôi. Vì mình nghe cái điều này, xong rồi mình về mình làm y những chuyện giống như mình vẫn làm. Thấy bề mặt thì hai cái không khác nhau, nhưng mà một cái dẫn tới sự hư không và sẽ tiếp tục dẫn tới sự hư không, cho tới khi nào mình hiểu điều đó và thay đổi một cái trọng tâm rất rõ ràng, đó là tích cực cho Chúa và cho danh của Ngài. Về gia đình thì đoạn số 9 câu 7 tới câu 9 nói như thế này: hãy đi ăn bánh cách vui mừng và uống rượu cách hớn hở, vì Đức Chúa Trời đã nhận các công việc của ngươi, há hằng mặc áo trắng, chớ thiếu dầu thơm trên đầu ngươi. Trọn các ngày của đời hư không ngươi mà Đức Chúa Trời ban cho ngươi ở dưới mặt trời hay ở vui vẻ cùng vợ mình yêu dấu, vì đó là phần của ngươi trong đời này và là điều ngươi bởi công lao mình làm ở dưới mặt trời. Mọi việc tay ngươi làm được hãy làm hết sức mình, vì dưới âm phủ là nơi ngươi đi đến, chẳng có việc làm, chẳng có mưu kế, chẳng có trí thức hay là sự khôn ngoan. Nghĩa là trong cái ngày tháng ngắn ngủi này của mình thì nói sao? Là hãy hớn hở vui mừng trong ơn của Chúa, vì Chúa đã nhận lấy công việc của mình. Rồi nói sao? Hãy trang sức, hãy mặc áo trắng, hãy sức dầu thơm. Thành ra ở đây ai muốn làm đẹp cứ làm đẹp, ai muốn mặc áo mới cứ tự nhiên. Đó là phước hạnh Chúa ban cho. Trong gia đình thì sao? Hãy tận hưởng nhau. Vì sao? Vì đó là phần của ngươi trong đời này. Đời này ngắn lắm, đời này nó vẫn chết, đời này nó vẫn sẽ về già, nó sẽ thay đổi tất cả mọi điều. Nhưng bây giờ nó là những ngày phước hạnh, nó là những ngày khác biệt hơn. Vì sao? Vì mình đã tích cực quyết định mọi chuyện cho Chúa và ơn của Ngài. Chúng ta nhớ đến Chúa trong mọi khía cạnh đời sống. Cho nên chúng ta phải hiểu một điều là có cái sự phân biệt rất nhỏ, rất gần giữa cái hư vô, cái hư không và cái toàn vẹn ở trong Chúa. Cũng chừng đó năm, cũng chừng đó tiến trình của ngày tháng, cũng có những khó khăn trong cuộc đời. Nhưng một bên thì là phước hạnh, một bên là rủa xả, một bên là đời đời, một bên là hư không. Mà nếu chúng ta không phân biệt điều đó thì rất là khó khăn và rất là kinh khủng cho chúng ta. Cho nên mình nói gì với con cái khi nó còn nhỏ? Thứ nhất là nó phải thấy sự phân biệt đó trong đời sống mình. Tại vì nếu mà nó chỉ nhìn mà nó chỉ thấy là đời sống cũng như ở trong Chúa cũng như ngoài Chúa cũng y như vậy, thì nó sẽ không thể nào có thể đi cái con đường đúng mà mình có thể dạy cho nó được. Nhưng mà mình có thể nói là khi còn nhỏ tận hưởng ngày thơ ấu của con. Khi mình lớn tuổi thiếu niên mình đâu có phải sợ. Mình cha mẹ nhiều khi đó sợ quýnh lên, cứ để nó lớn, cứ để nó sống. Ngày tháng trong sự hướng dẫn của Chúa sẽ là những ngày đẹp đẽ, có những khám phá mà chỉ trong tuổi đó nó mới sống được, trong tuổi đó nó mới có thể gây dựng được. Mở cửa cho nó đi trong ơn của Chúa để biết rằng mọi sự khi được giao phó cho Chúa nó là kết quả. Con cái mình nó lớn lên, nó sắp ra riêng, nó sắp lấy vợ, lấy chồng, nó sắp đi đeo đuổi những con đường của nó. Ban phước cho nó, chúc lành cho nó, mở cửa cho nó, chỉ nhắc nhở cho nó như thế này. Hãy quyết định tích cực mọi điều cho Chúa và danh của Ngài. Cho nên chúng ta thấy đó là sự phân biệt rất quan trọng mà tất cả chúng ta không ai có thể thiếu được trong đời sống của mình. Ok, trẻ kia hãy vui mừng trong tuổi thiếu niên, khá đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu. Hãy đi theo đường lối lòng mình muốn và nhìn xem sự mắt mình ưa thích. Hãy sống trọn lành, hãy sống dư dật trong tất cả mọi ơn lành mà Chúa ban cho. Miễn là quyết định cách tích cực cho danh của Chúa trong đời sống của mình. Đến kết luận thì sao? Kết luận Solomon nói rất là đơn giản, câu số 13 của đoạn 12. Chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết này. Nghĩa là chúng ta hãy nghe lời kết của tất cả sự trình bày này. Ông nói là đây là tiến trình mà ông đã viết lại nguyên cuốn sách này. Chúa đã ban cho cơ hội để từng trải mọi chuyện, đi cả mọi nơi, trong tất cả mọi khía cạnh của đời sống. Tóm tắt lại, chỉ có đơn giản là như thế này. Nhưng mà câu của chúng ta đã đụng tới tất cả mọi người. Chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết này, khá kính sợ Đức Chúa Trời, giữ các điều răn Ngài, vì ấy là trọn phận sự của ngươi. Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc đến nỗi việc kinh nghiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy. Trong nguyên bản tiếng Anh bản dịch thì rõ hơn, đó là đây là điều mà Chúa sẽ đòi hỏi trên tất cả mỗi người, trong tất cả mọi công việc, ngay cả việc kín nhiệm cũng vậy. Nghĩa là đây là chỗ đo lường từng ngày của mình, từng người của mình, từng công việc của mình. Ngày mai của mình có đời đời hay không là chuyện mình quyết định ngay bây giờ. Ngày mai mình cũng sống y như vậy thôi, nó trở thành hư không. Mà ngày mai nếu chúng ta sống với một cái thái độ trong tấm lòng quyết định trên lẽ thật của Chúa, là sẽ tích cực cho danh Chúa và vì Chúa, thì đánh răng nó cũng là chuyện đời đời, lấy cơm cho con nó cũng là chuyện đời đời, đi làm nó thành ra chuyện đời đời. Nó nằm ở trong tiến trình mà Chúa sẽ làm mọi chuyện trở thành đẹp đẽ trong thì giờ của Chúa, nếu nó nằm trong chương trình của Ngài. Đó là cái điều phân biệt rõ ràng, điều phân biệt của chúng ta ngay trong giờ này. Nếu bây giờ tôi hỏi anh chị em suy nghĩ tới một điều ngày mai mình sẽ làm, bất cứ điều gì, lấy một chuyện mình sẽ làm, đi làm, ăn trưa, nấu cơm gì đó, điều đó nó sẽ một là chuyện hư không, hai là chuyện đời đời, và chúng ta quyết định ngày hôm nay. Và đó là điều mà Chúa muốn nói trong buổi còn thơ ấu, trong khi con còn có tương lai trước mặt, trong khi những ngày gian nan chưa tới, trong khi ngày tháng ngắn ngủi của đời này nó chưa đến kết luận cho con và đang đi đến kết luận cho rất nhiều người của mình, thì chúng ta càng phải nhanh chóng hơn và càng phải rõ ràng hơn để tưởng nhớ đến đấng tạo hóa, để nhớ đến Chúa, để hành động cách tích cực phân biệt cho danh của Chúa trong mọi điều mình làm, hư không, đời đời, tốt đẹp trong danh Chúa, hay là vô nghĩa, số không trong tất cả ngày tháng của mình, là chúng ta quyết định bây giờ. Nên tôi mời anh chị em cùng đứng lên và suy nghĩ chuyện mình sẽ làm, một chuyện nào đó, lấy ra một chuyện ngày mai mình làm, rồi suy nghĩ trong lẽ thật hôm nay, xin với Chúa cho điều đó trở thành chuyện trường tồn đời đời trước mặt Chúa. Tôi nghĩ chúng ta có thể cầu nguyện cho nhau để khuyến khích điều đó. Nói một điều, ngày mai tôi sẽ làm điều này, và đây là chuyện đời đời trước mặt Chúa. Xin cầu nguyện cho chúng ta đứng lại chung với nhau cầu nguyện để áp dụng phần này, chúng ta cùng đầu phục lời của Chúa. Kính lạy Chúa của chúng con đứng chỗ phân biệt đời đời, chúng con xin Chúa ban cho chúng con mắt của lẽ thật từ nơi lời của Chúa để phân biệt. Vì từng ngày của chúng con là những quyết định giữa sự hư không của cuộc đời này hay là chuyện đời đời đẹp đẽ trong ý muốn của Chúa. Vì chúng con đứng chỗ tham dự được trong quyết định này với Chúa, xin Chúa thương xót chúng con, mở mắt chúng con, giúp đỡ chúng con để chúng con luôn luôn tưởng nhớ đến Chúa, để chúng con trong mọi công việc, trong mọi quyết định hành động cách tích cực cho danh của Ngài, để mọi chi tiết của đời sống chúng con từ nhỏ đến lớn đều cộng lại giá trị trước mặt Chúa. Đừng để chúng con đeo đuổi mọi ngày tháng với tất cả khó nhọc, lao khổ để cuối cùng hư không trong mọi hư không. Xin Chúa thương xót chúng con để biến sự hư không của chúng con thành chuyện đời đời trước mặt Chúa, những sự vụng về gãy đổ của chúng con thành điều đẹp đẽ trong chương trình của Ngài. Xin Chúa thương xót và giúp chúng con để chúng con làm mọi điều hành động cách tích cực cho danh Chúa và cho nước này. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen.